Sách Cầu Nguyện Có Kết Quả, tác giả Kenneth Hagin, dịch giả Apollos Nguyễn. Chương 5, Phao-lô Cầu Nguyện. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng tràn chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Philip đoạn 1 câu 9. Nhiều lần trong khi cầu nguyện cho các cơ đốc nhân, chúng ta nói, xin Chúa ban phước cho chị thế này thế kia, và xin Chúa ban phước cho anh thế này thế kia. Nhưng chúng ta không tìm thấy ở đâu Phao-lô đã từng cầu nguyện như vậy. Kiểu cầu nguyện đó thực sự không mang lại nhiều ích lợi. Nó chỉ cứu lương tâm của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy mình đã cầu nguyện. Phao-lô rất cụ thể khi nói, tôi cầu nguyện để tình yêu thương của anh em ngày càng nhiều hơn. Đây là cách tốt để cầu nguyện cho các cơ đốc nhân, phải không? Phao-lô đang cầu nguyện cho những người tin Chúa. Để ý câu kinh thánh ở Colosse đoạn 1 câu 9. Colosse đoạn 1 câu 9. Cho nên chúng tôi cũng vậy. Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Đây là lời cầu nguyện của Phao-lô cho hội thánh tại thành Colosse. Nếu bạn có đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn Ngài, thì bạn sẽ biết tất cả những ơn phước gì mà Cha đã ban cho bạn. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, Phao-lô cầu nguyện. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Điều đó có nghĩa là Ngài đã cung cấp mọi thứ cho chúng ta cần, tất cả những phước lành mà chúng ta sẽ cần, tất cả chúng đều có trong Chúa Giê-xu. Cầu nguyện, xin Chúa ban phước điều này điều kia, thì Chúa sẽ đáp, ta không thể trả lời cầu nguyện đó, ta đã làm điều đó rồi nhưng họ không biết. Thay vì nói, xin Đức Chúa Trời ban phước cho họ, ông nói, ước muốn của tôi là các anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh. Đó là cách tốt để cầu nguyện cho các cơ đốc nhân. Đây là điều mà hầu hết các cơ đốc nhân cần phải làm. Phao-lô viết lời cầu nguyện này dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi Thánh Linh được ban xuống, Ngài giúp bạn có lời cầu nguyện tốt cho chính mình. Bạn có thể nói, lạy Chúa, con sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện này cho chính con. Đây là ao ước và lời cầu nguyện để con có thể tràn đầy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với tất cả khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh. Tôi nghĩ là lời cầu nguyện này của Phao-lô cho hội thánh cơ đốc sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách cầu thay cho các tín đồ khác. Chẳng hạn, Phao-lô viết trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 11. Theo bản dịch năm 2011. Vì lẽ ấy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta kể anh chị em xứng đáng là những người được kêu gọi, và để bởi quyền năng của Ngài, anh chị em có thể hoàn thành những ước vọng tốt đẹp và những công việc của đức tin. Tôi đặc biệt thích chỗ Phao-lô nói, bởi quyền năng của Ngài, anh chị em có thể hoàn thành những ước vọng tốt đẹp và những công việc của đức tin. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn làm ứng nghiệm trong chúng ta. Tôi cũng thích cụm từ hầu cho danh của Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta được vinh hiển qua anh chị em. Có ai nghĩ đến việc cầu nguyện cho cả hội thánh để danh Chúa Giê-xu Christ được tôn vinh trong họ? Bạn có đang cầu nguyện theo cách đó không? Đây là manh mối cho chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta cần cụ thể trong việc cầu thay cho nhau. Phao-lô rất cụ thể và rõ ràng trong cầu nguyện. Hãy tìm thêm trong Kinh Thánh, Phao-lô nói gì về sự cầu nguyện. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1 câu 11, không hẳn là lời cầu nguyện của ông cho những người Cô-rinh-tô, nhưng Phao-lô đang cầu xin sự giúp đỡ của họ trong sự cầu nguyện. Xin anh chị em hỗ trợ chúng tôi trong lời cầu nguyện. Phao-lô nói trong câu 10 về những khó khăn của ông. Ngài đã cứu chúng tôi thoát khỏi cái chết cận kề như thế, và Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Chúng tôi đặt hy vọng hoàn toàn nơi Ngài, rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Và rồi ông nói, xin anh chị em hỗ trợ chúng tôi trong lời cầu nguyện để nhờ nhiều người cầu thay mà chúng tôi được ơn. Và do đó, nhiều người sẽ vì cớ chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Câu 11. Tại đây, ông nói về sự cầu nguyện của Hội Thánh giúp đỡ lẫn nhau. Hội Thánh đã cầu nguyện cho ông, phải vậy không? Kinh Thánh nói, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Chúng ta được khuyến khích cầu thay cho nhau khi mọi người gặp khó khăn hoặc cuộc sống của họ đang gặp nguy hiểm. Giống như Phao-lô đã từng gặp, thì chúng ta cần nhớ họ trong sự cầu thay. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 9, câu 14, Phao-lô nói, còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Theo bản dịch 2010. Tại đây, ông nói về những người khác cùng đi với ông. Những người này cũng đã cầu thay cho các tín đồ Corinto. Họ cầu nguyện cho nhau, quan tâm đến nhau. Nhiều khi, chúng ta ích kỷ trong sự cầu nguyện. Thực ra, chúng ta nên đặt người khác lên trước trong đời sống cầu nguyện của mình. Hầu hết thời gian, tất cả những gì chúng ta làm là cầu nguyện cho bản thân, cho nhóm nhỏ hoặc cho gia đình của chúng ta, nhu cầu của chính chúng ta. Chúng ta cũng giống như người nông dân cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho tôi và vợ tôi, cho con trai tôi và vợ nó, bốn chúng tôi và không còn gì hơn nữa. Không hẳn là chúng ta cầu nguyện giống như vậy, nhưng nếu phân tích kỹ thì đó là mức độ cầu nguyện của nhiều người trong chúng ta. Để một cá nhân phát triển thuộc linh, người đó sẽ phải tiếp cận và giúp đỡ kẻ khác. Bạn không thể đặt mình lên hàng đầu. Để tăng trưởng và phát triển, Hội Thánh cũng sẽ phải làm điều tương tự. Trong thư Philip, Phao-lô đề cập đến việc cầu nguyện cho Hội Thánh tại thành Philip. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Philip đoạn 1 câu 3. Đây là lời công bố đúng, phải không? Bạn có nhớ chuyện gì đã xảy ra tại thành Philip? Bạn có nhớ lần đầu tiên Phao-lô đến đó vào khi nào? Trong khải tượng ban đêm, một người đàn ông hiện đến và nói, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Công vụ đoạn 16 câu 9. Phao-lô đã quyết định đi vào cõi Asi, nhưng Đức Thánh Linh cấm ông đến đó. Vì vậy, Phao-lô và Sila đã đến Macedoan, và đó là lần đầu tiên phúc âm được giao giảng trên lục địa châu Âu tại thành Philip. Đây là những gì đã xảy ra. Công vụ đoạn 16, câu 13-14. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xuống, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lydia, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Lydia cải đạo sang Cơ Đốc giáo, mời Phao-lô và Sila về trọ tại nhà mình. Khi ở thành này, Phao-lô thường vào nhà hội và giảng luận về Kinh Thánh. Trên đường phố của thành Philip, có một cô gái nhỏ với linh bói khoa hay bói toán theo sau Phao-lô và Sila và nói rằng: những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Công vụ đoạn 16 câu 17. Cô ta biết họ là ai bởi vì tà linh trong cô biết. Thế nhưng ai là người bình thường lại muốn chuyện này xảy ra cho mình? Cuối cùng, vào một ngày kia tại trên phố, Phao-lô quay lại và đuổi ma quỷ ra khỏi cô gái, khiến cô không thể bói khoa được nữa. Các người chủ của cô tức giận, bắt giữ Phao-lô và Sila. Họ bị lột quần áo, bị đánh đập và tống vào tù. Vào lúc nửa đêm, họ cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, như chúng ta đã tìm hiểu trước đó. Hội Thánh tại thành Philip được sinh ra trong sự bắt bớ. Nhưng Phao-lô nói, mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Trong Philip đoạn 1 câu 3. Bạn có quan điểm đúng khi bạn có thể cảm tạ Chúa trong mọi thử thách. Tôi luôn cảm tạ Chúa vì họ. Tôi cảm tạ Chúa khi tôi ở giữa họ và tôi cảm tạ Chúa khi họ qua đời. Không phải vì họ qua đời, nhưng vì tôi đã có được đặc ân xác chứng là Ngài thành tín. Người tín hữu phải đầy niềm vui và tình yêu thương như bọt biển đầy nước. Tiếp đó, khi ma quỷ gây áp lực lên bạn, thì tất cả những gì rỉ ra là niềm vui và tình yêu thay vì sự tham lam và lời phàn nàn. Cầu nguyện với niềm vui mừng, vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc giao truyền tin lành. Philip đoạn 1 câu 4 và 5, theo bản dịch 2010. Khi Phaolô và Sila bị tống giam tại thành Philip, họ cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Bất cứ ai cũng có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời sau khi được giải cứu, không cần đức tin để làm điều đó. Nhưng Phaolô và Sila đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời vào lúc nửa đêm khi họ đang bị thử thách. Đó là cách chúng ta nên làm. Phaolô nói một số điều cho chúng ta, manh mối về cách cầu thay cho người khác và về thái độ chúng ta khi cầu nguyện. Đây là những gì ông đã viết cho người Roma. Roma đoạn 1, câu 9 đến 12. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Từ câu 9, chúng ta thấy rằng Phaolô không bao giờ quên cầu nguyện cho người Roma, mà thật là dễ quên phải không? Khi cầu nguyện cho họ, ông đề cập đến một trong những sự cầu xin là nếu đẹp ý Đức Chúa Trời, xin Ngài mở đường cho tôi đến thăm anh chị em. Ông muốn được trở nên nguồn phước cho họ, ông muốn truyền đạt cho họ những điều thiêng liêng. Rồi một lần nữa, chúng ta có những lời cầu nguyện của Phaolô tại thành Ê-phê-sô. Đây là những lời cầu nguyện dài nhất mà Phaolô cầu nguyện. Chúng chi tiết hơn những lời cầu nguyện trong các thư khác của ông. Ê-phê-sô đoạn 1, câu 16 đến 23. Thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Phaolô cầu nguyện cho người Ê-phê-sô có thể nhận được sự mặc khải về sự hiểu biết Đức Chúa Trời trong lòng họ. Nói cách khác là con người bên trong họ được soi sáng. Một bản dịch viết, con mắt của lòng anh em hay là của tâm linh anh em? Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18. Phaolô không cầu nguyện cho sự hiểu biết của trí óc họ, vì chúng ta biết điều đó vượt ra ngoài nhận thức loài người về sự hiểu biết ý nghĩa của những gì mà Phaolô nói ở đây dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết lời Chúa có nghĩa là gì khi đọc, nhưng chúng ta cần có được sự mặc khải về lời Chúa trong tấm lòng mình. Tôi đạt được những bước tiến lớn trong đời sống tâm linh khi tôi bắt đầu cầu nguyện lời cầu nguyện như trong thư Ê-phê-sô cho chính mình. Tại nơi cuối cùng tôi quản nhiệm ở Texas, tôi nhốt mình hàng giờ và thậm chí nguyên cả ngày trong nhà thờ, cầu nguyện trong suốt mùa đông năm 1947-48, không ra ngoài. Tôi mở sẵn chương này và để cuốn thánh kinh của tôi ở trên bục giảng. Mỗi khi bước vào, tôi đều quỳ xuống và cầu nguyện lời cầu nguyện này cho chính mình. Tôi nói, bây giờ lạy Chúa, Phaolô được thần Đức Chúa Trời soi dẫn để cầu nguyện lời cầu nguyện này và ông được thánh linh Đức Chúa Trời soi dẫn để viết lời cầu nguyện này. Con cầu nguyện lời cầu nguyện này cho chính con. Mọi chỗ Phaolô viết anh em, tôi chèn chữ tôi. Chỗ ông nói tôi cầu nguyện về sự soi sáng con mắt của lòng anh em, thì tôi nói tôi cầu nguyện về sự soi sáng con mắt của lòng tôi. Sau đó, tôi chuyển sang lời cầu nguyện tiếp theo trong thư Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến 21. Và tôi sẽ cầu nguyện cho chính mình một lần nữa. Do đó, Do tôi thường ở đó hàng ngày, hàng giờ, nên tôi cầu nguyện những lời cầu nguyện đó cứ 2 hoặc 3 tiếng một lần, có lẽ khoảng 6 lần trong một ngày. Một ngày nọ, Chúa đã nói chuyện với tôi khi đang ở trên bục giảng cầu nguyện. Ngài nói, ta sẽ đưa con đến với những mặc khải và khải tượng. Ngay sau đó, những điều mặc khải phù hợp với lời Chúa bắt đầu đến. Trên thực tế, chúng đến quá nhanh. Tôi nói với vợ tôi đã rao giảng những điều gì trên thế giới trong 15 năm qua vậy? Tôi đã học rất nhiều và có nhiều kiến thức mới từ Kinh Thánh khi quỳ gối cầu nguyện những lời cầu nguyện này trước Chúa. Nó dường như là những gì tôi chưa biết trước đây. Khi con mắt hiểu biết, con mắt của tâm linh bạn được soi sáng, bạn có thể tiến bộ về thuộc linh nhiều hơn trong vài ngày hoặc vài tuần so với những gì bạn đã tích trữ trong 15 năm học Kinh Thánh và rao giảng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên học. Tôi vẫn học. Nhưng tôi nói ở đây là những lời cầu nguyện ích lợi để cầu nguyện cho chính mình.